Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 2.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta vừa xem đến vị Đạo Thạnh Hòa Phu. Ông ta là một người kinh doanh, là một doanh nhân. Nghề nghiệp của ông ta là kinh doanh, có thể kiếm tiền. Nhưng cách suy nghĩ của ông ta, lời nói của ông ta, việc làm của ông ta, cả thảy đều phù hợp với tiêu chuẩn của Phật Pháp. Ông ta đích thực là Bồ Tát kinh doanh. Bồ Tát đi vào đời cũng đều làm những cái sự việc này. Vẫn là cuộc sống, vẫn là kinh doanh, vẫn là kiếm tiền. Tuy nhiên, mọi việc đều có thể nghĩ cho người. Số mạng của mình có tài phú, chúng ta thấy đều kiếm được. Việc này chúng ta phải nên hướng về ông học tập. Tôi cũng có xem qua một quyển sách của ông, chính là quyển Cách Sống. Quyển này rất hay. Quý vị đồng tu có thời gian thì nên tìm xem cuốn này. Đặc biệt những người thích kinh doanh, kiếm tiền, rất cần phải đọc. Ông chân thật là có thể kiếm được tiền, vui vui vẻ vẻ kiếm được tiền. Chân thật là như Liễu Phàm tiên sinh, vừa có thể giúp người, vừa có thể kiếm tiền. Ông chính là một tấm gương tốt nhất trong thời đại hiện nay của chúng ta. Chúng ta xem tiếp theo nguyên văn. Sau khi ta gặp một cụ già tại chùa Từ Vân, cụ râu dài oai nghi, phơi phới như tiên, ta do đó cung kính chào hỏi. Bạn xem, râu dài oai nghi, phơi phới như tiên, đây là đã thể hiện ra cái khí thế thoát tục rồi, không còn bận lòng nơi cõi trần, không bị áp lực cuộc sống thế gian chi phối. Liễu Phàm tiên sinh cung kính chào hỏi. Thật là người có học qua giáo dục của cổ nhân đều giữ cái thái độ khiêm cung, đều có cái tâm muốn học hỏi nơi người khác. cái thái độ này, người thời nay của chúng ta, cả thảy đều cần phải nên có. Đều nên hạ mình trước người, không nên việc gì cũng huênh hoang tự đắc. Bạn nghĩ xem, bạn đối với người vừa mới gặp mặt đã muốn cao hơn một bậc, chính là bạn đã đánh mất đi cơ hội của chính mình rồi. Bạn được cái gì? Được nói cho thỏa miệng ư? Được một chút danh tiếng ư? Thỏa mãn một tí dục vọng? Điều này là sai lầm, vô cùng sai lầm rồi. Tiếp theo, Khổng tiên sinh, cụ thấy ta bèn nói: tướng ngươi có mạng làm quan, năm tới sẽ đậu tú tài, sao giờ này còn lang thang ở đây không lo học? Ta trình bày nguyên do và đồng thời xin cụ cho biết tên, họ, quê quán. Bạn xem, vừa mới gặp mặt qua liền đoán biết số mạng của người khác, có thể nói rõ ràng, rành mạch ra vấn đề. Có thể nói đây là thầy bói rất là cao minh. Cụ mới nói: ta họ Khổng, người Vân Nam. Ta được chân truyền quyển Hoàng Cực Số của ông Thiệu. Ta biết môn này sau sẽ truyền lại cho ngươi. Hoàng Cực Số chính là Hoàng Cực Kinh Thế do Thiệu Khang Tiết sáng tác. Quyển sách này là một trong tứ đại kỳ thư huyền bí của môn dịch học. Môn này có thể giúp người học dự đoán chuẩn xác những chuyển biến của cuộc đời, cùng những được mất thành bại của mỗi cá nhân. Cao minh có thể dự đoán vận mạng của một đất nước. Chúng tôi trong quá trình tìm hiểu cũng đã tò mò xem qua quyển sách này, chính là quyển mà Khổng tiên sinh đã được học. Xem qua rồi thì sao? Chân thật là không hiểu gì. Trong đây nêu ra, tôi cảm thấy đều là số học cao cấp, đều là toán học cao cấp, dựa trên toán học này để tính ra vận mạng của một con người. Khổng tiên sinh có cái khả năng này, bản thân chúng tôi xem qua đích thực là không hiểu gì. Chúng tôi nghĩ người ngày nay dù có học qua quyển sách này cũng khó có thể được cái cao minh như Khổng tiên sinh. Vì sao? Ông ta là được chân truyền. Được truyền thừa từ Thiệu Khang Tiết. Cho nên ông ta chân thật là cao minh. Chân thật có cái năng lực nhìn đoán biết số mạng. Bởi toán ngày nay chúng ta không thể phủ nhận, nhưng người có khả năng xem vận mạng cuộc đời thì ít rồi. Lại có thể tường tận chi tiết như Khổng tiên sinh, tôi nghĩ người này quá là khó kiếm rồi. Bạn xem nguyên văn, ta mời cụ về và kể lại cho cha mẹ. Mẹ dặn phải tiếp đãi tử tế và xem cụ đoán số ra sao. Từ đoạn này trở xuống là Khổng Tiên Sinh xem qua số mạng cho Viên Liễu Phàm. Chúng ta cùng xem sơ qua. Cụ đều báo cho ta việc lớn đến việc nhỏ đều là chính xác vô cùng, làm ta ước mơ trở lại học văn và bàn với ông anh họ Thẩm Xứng. Ông anh nói thầy Úc Hải Cốc đang mở lớp học tại nhà ông Thẩm Hữu Phu, anh sẽ gửi em đến đó học không thành vấn đề. Ta bèn bái lại thầy Úc làm thầy. Cụ Khổng lấy số cho ta như sau. Bạn xem, đến đây là chi tiết về cuộc đời của Viên Liễu Phàm được Khổng Tiên Sinh nói ra một cách rất chi tiết. Lúc còn là đồng sinh sẽ thi ở huyện đậu hạng 14, thi ở phủ hạng 71 và thi ở đề đốc hạng 9. Năm tới đi thi, quả thật cả ba nơi đều đậu hạng đúng y như cụ tiên đoán. Cụ Khổng lấy thêm số tốt xấu cuộc đời cho ta, tiên đoán rằng năm nào sẽ thi đậu hạng mấy, năm nào sẽ vào dự bị lẫm sinh, năm nào sẽ lên cống sinh, sau khi lên cống sinh năm nào sẽ bổ nhiệm làm huyện trưởng trong tỉnh Tứ Xuyên, nhưng chỉ làm được 3 năm rưỡi rồi sẽ xin về hưu. Năm 53 tuổi, ngày 14 tháng 8 giờ Sửu sẽ mất tại nhà. Tiếc rằng không con nói nối dõi, ta đều cẩn thận ghi lại tất cả. Bạn xem, phần mạng của một con người có thể đọc ra một cách tường tận như vậy sao? Chúng ta trong cái thế gian này đều nỗ lực, đều phấn đấu, có ai ngờ được rằng số mạng của mình đã được ghi một cách tường tận như vậy. Khổng Tiên Sinh cũng có cái tư tưởng như vậy. Nghe xong, ông cũng có phần hoài nghi xem xét. Nhưng bạn xem, từ đó về sau, mỗi lần thi cử đều đậu hạng không ngoài sự tiên đoán của cụ. Chỉ có một lần, cụ tiên đoán chừng nào phụ cấp lẫm sinh, ta lên đến 91,5 thạch gạo thì mới được lên cống sinh. Đây là đề bạc lên một chức cao hơn, lẫm sinh lên cống sinh. Nhưng đến khi phụ cấp ta lên đến 70 thạch, quan tông sư họ Đồ trong đề đốc học viện đã xin cho ta lên dự bị cống sinh. Ta thầm nghĩ trong bụng, cách bói của cụ Khổng chưa chắc chính xác hoàn toàn. Bạn xem, dự báo 91,5 thạch mới được lên cống sinh, nhưng nay mới nhận được 70 thạch gạo thì ông đã được dự bị lên cống sinh rồi. Ông sinh ra tâm nghi ngờ, nhưng sau đó quả thật vì cấp trên vắng mặt, quan thay thế tạm thời lúc đó là ông Dương bác bỏ đơn xin này. Mãi cho đến năm Đinh Mão là năm 1627, quan tông sư Ân Thu Minh tình cờ xem lại những bài thi tuyển còn sót lại nơi trường thi, thấy bài thi của ta xuất sắc mà tiếc rằng năm bài thi vấn đáp này đâu có thua những bài tấu nghị trong triều đình. Ta nỡ nào để những học trò tài giỏi như thế mà vùi mãi trong phòng học, bèn chiếu theo đơn xin cũ phê chuẩn cho ta lên dự bị cống sinh. Nếu tính luôn trợ cấp từ trước đến giờ vừa đúng 91,5 thạch. Kể từ đó ta càng tin theo số mạng an bài, mọi việc thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý đều có thời, có lúc của nó. Vì vậy ta an phận mặc đời đẩy đưa, chẳng mong cầu gì cả. Bạn xem, một đoạn văn dài này là Khổng tiên sinh đoán mạng cho viên liễu phạt. Chân thật, một mảy may đều không xa chạy. Đến đây thì Khổng tiên sinh đã chân thật tin tưởng viên liễu phàm, đã chân thật tin tưởng tài đoán mạng của Khổng tiên sinh, chân thật tin rằng cuộc đời thấy đều dự đoán trước. Sống qua mười mấy năm đều không sai một tí. Niềm tin trong ông thật sự là kiên cố rồi. Người ta nói số mạng an bài thật sự là có thật. Tin rồi thì sao? Ông mặc cho cuộc đời đưa đẩy, hoàn toàn không có niềm mong cầu gì cả. Liễu Phàm tiên sinh thật sự là một phàm phu tiêu chuẩn. Ông hoàn toàn an phận theo số mạng, theo dòng nghiệp lực. Đều không hề sai chạy một mảy may. Tuy ông là một phàm phu, chúng ta cũng là một phàm phu. Bạn xem, chúng ta còn mê lầm trong cái an bài định sẵn, lại đi tranh giành hơn thua, thủ đoạn để đạt được, mà không hề biết rằng số mạng đã định sẵn. Tranh giành cả thảy đều là vô ích. Bạn dùng thủ đoạn để đoạt lấy thì quý chỉ có tổn chứ không có dư. Bạn xem, bạn tranh giành hơn thua chẳng phải là uổng công rồi hay sao? Cái quyển sách nhỏ này tôi đều hy vọng mọi người đều có thể bình tâm xem xét. Sống ở cái thế gian này có đáng phải để chúng ta lao tâm khổ tứ như vậy hay không? Chúng tôi xem qua đoạn này, thật sự cả tâm trạng cũng đều nguội lòng. Những ý niệm mong cầu thấy đều không còn nữa. Chúng ta nỗ lực tu tập mới có thể thay đổi được số mạng. Còn như làm chưa được tốt thì bạn xem có gì để mà cầu chứ. Khổng tiên sinh có thể dự đoán chính xác đến 91,5 thạch gạo thì được lên chức cống sinh cho viên liễu phàm. Bạn xem, không phải quá rõ ràng, quá tường tận hay sao? Cuộc đời thấy đều được an bài. Chúng tôi cũng học tập theo ông. Nhân tình thế thái cả thấy đều không còn bận lòng nữa rồi. Vẫn sinh hoạt, vẫn là cuộc sống trong thế gian này. Tuy nhiên, những cái niệm được mất này không còn nặng nề nữa. chúng tôi có cái cảm khái này. Cái sức mạnh ý niệm này vô cùng lớn. Hy vọng mọi người cũng có thể bình tâm xem xét. Nhất là người càng lớn tuổi, họ thấy đều có cái cảm nhận thế gian này là giả tạm. 50, 60 tuổi rồi, bạn nhìn nhận lại cuộc đời đều là một giấc mộng dài. Bạn xem, ở trong cái giấc mộng đó, bạn vùng vẫy, được mất hơn thua, rồi tháng ngày trôi qua, bạn ngồi nhìn lại, chẳng phải là giống một giấc mộng, giống một trò đùa lắm hay sao? Người càng lớn tuổi chân thật càng có cái cảm ngộ này. Bạn xem, tiếp theo là thuyết đổi mạng của thiền sư Vân Cốc. Sau khi xuất cống, ta lên Yến Đô học tiếp. Ở đó một năm, suốt ngày ngồi yên, không học chữ nào. Đến năm sau là năm Kỷ Tỵ, năm 1629, ta trở về Nam Ung. Nhân dịp Quốc Tự Giám còn chưa khai giảng, ta lên núi Thê Hà thăm thiền sư Vân Cốc pháp hội. Bạn xem, đây là cái nhân duyên mà ông gặp Vân Cốc thiền sư. Vân Cốc là hiệu của thiền sư pháp hội. Lúc đó ngài đã 69 tuổi, còn Liễu Phàm 35 tuổi. Ngài là sinh sống trên núi Thê Hà. Chúng tôi có xem qua lão hòa thượng Tịnh Không giảng, có thể là thiền sư ngồi trong một cái thất ở trong hang núi, là trên hang núi Thê Hà. Thiền sư pháp hội suốt ngày ngồi tĩnh tọa, có khách đến thăm thì ngài đều đưa cho một cái bồ đoàn và bảo ngồi đó. Rất có thể Liễu Phàm tiên sinh gặp thiền sư Vân Cốc chính là tại cái hang núi nhỏ này. Ông từ khi biết được số mạng của mình đều là trong tâm, không còn cái động niệm về cái hơn thua của cuộc đời này nữa. Ông cứ bình dị sống qua ngày. Bạn xem, ông ngồi trong phòng đối diện với thiền sư 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Chân thật là không màng đến cuộc đời này, ông có cái năng lực này. 3 ngày 3 đêm không hề chợp mắt. Chúng ta thì sao? Quá bận rộn. Bận rộn để gì? Toan tính, suy nghĩ cho vấn đề mưu sinh, cho vấn đề lợi hại được thua, làm cho đầu óc vô cùng bận rộn. Cuối cùng có được gì không? Vẫn là đáng được những gì thì đều được những sự việc đó. Bạn xem, thật là oan uổng, vô cùng oan uổng rồi. Tôi hy vọng mọi người ở cái xã hội này đều nên xem quyển sách nhỏ này, tỉ mỉ mà xem, tường tận mà xem. Có thể xem tỉ mỉ, xem đi xem lại 30 lần, 50 lần. Bạn đối với cái cuộc sống ở thế gian này sẽ vô cùng bình thản. Bạn sẽ có cái niệm không còn lo toan nữa. Chân thật là đạt được như Liễu Phàm tiên sinh. Thiền sư hỏi: sở dĩ con người không thể trở thành thánh nhân chỉ vì bị những vọng niệm lăng xăng trong lòng không ngừng trồi sụp quấy rầy mà thôi. Ngươi ngồi 3 ngày mà không thấy khởi lên một vọng niệm nào, làm sao mà làm được như vậy? Bạn xem, khai thị của thiền sư pháp hội vô cùng quan trọng. Con người khác thánh nhân ở chỗ bị những vọng niệm lăng xăng trong lòng không ngừng trồi sụp quấy rầy. Cái vọng niệm gì đây? Chính là lo tiền tài, danh vọng, được mất hơn thua. Toàn bộ những cái ý niệm này chính là khống chế. Nó buộc chúng ta trở thành một phàm phu. Bạn xem qua tác phẩm này rồi, chúng ta phải biết cái gì nên nghĩ thì nghĩ, cái gì không nên nghĩ thì đều phải buông xuống. Suốt ngày lo toan, suốt ngày tính toán, rốt cuộc được gì đây? Thánh nhân cũng đều là hiểu cái đạo lý này. Các ngài đều là không bị cuộc đời này trói buộc. Còn mang cái thân thể này, bạn xem, cơm có thể ngày ăn 3 bữa, có một chỗ che nắng che mưa, thì họ không còn suy nghĩ nữa rồi. Họ là an tâm học đạo, vui vẻ với cuộc sống. Người ngày nay điều kiện vật chất tôi thấy quá dư dả, bạn xem mấy ai bằng lòng. Cả như những triệu phú, những tỷ phú, thấy là đều vô cùng vất vả, đều là không có thời gian để nghỉ ngơi. Bạn xem con người kiếm tiền rốt cuộc để làm gì chứ? Vân Cốc Thiền Sư nói một câu trúng ngay tâm bệnh của người hiện đại chúng ta. Đều là toan tính những vọng niệm lăng xăng, đều là những dự định. Tôi có xem một ví dụ rất hay. Tất cả những học viên trong một lớp, mỗi người đều lấy giấy ghi ra cái điều trong lòng mình đang cần phải làm. Bạn cần làm gì? Bạn chưa làm được việc gì? Việc gì bạn đang toan tính để làm? Hãy đều ghi ra trong một tờ giấy. Đến một tuần sau, tất cả những tờ giấy này đều đem ra, mỗi người đều xem lại. Bạn thấy những công việc mà lúc đó bạn suy nghĩ là không cần thiết thì đều bỏ đi. Tất cả mọi người đều gạch đi là những cái niệm không cần thiết, được khoảng 50%. Đến một tháng sau vẫn là cái tờ giấy này, dở ra vẫn là xem lại chính mình, niệm nào, công việc nào không cần thiết thì đều bỏ đi. Bạn xem kiểm tra lại, tất cả mọi người đều là 90%, đều là suy nghĩ lung tung. Vì sao? Đều là việc không cần thiết. Sau một tháng thì cả thảy những suy nghĩ đó, cả thảy những toan tính đó đều là vô ích cả rồi. Bạn xem nếu bạn có thể bình tâm, bạn xem xét lại, chính mình cũng là đang trong cái vòng luẩn quẩn này. Chính mình cũng là toàn nghĩ những chuyện vô ích mà thôi. Cho nên mỗi người trong cuộc sống ai cũng cần có cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên tôi khuyên bạn phải nên có thời gian để làm gì? Để nhìn nhận lại những gì mình suy nghĩ, xem xét lại những gì mình đang làm, có thật sự là phù hợp hay không, có thật sự cần thiết hay không. Quá phù hợp, quá cần thiết rồi thì chúng ta nỗ lực mà làm. Còn việc nào không cần thiết, không quan trọng, cả thảy đều phải buông xuống. Buông xuống rồi thì bạn mới có thể học những thứ khác được. Người niệm Phật chúng ta buông xuống rồi thì mới có thể đặt A Di Đà Phật trong lòng được. Bằng như bị những vọng niệm này trói buộc, bạn có niệm A Di Đà Phật, bạn có tụng kinh Vô Lượng Thọ, thấy đều là trong cái mớ hỗn độn này không thể nhìn ra được danh hiệu Phật. Cái ý niệm Phật của bạn có sức mạnh quá yếu, bạn có thể hời hợt tụng qua, hời hợt niệm qua, nhưng bạn suy nghĩ công việc, bạn suy nghĩ những toan tính trong cuộc sống thì vô cùng thấu đáo, vô cùng sâu sắc. Cái ấn tượng này mạnh biết bao. Bạn xem, như vậy thì có Phật hiệu làm sao có thể khởi tác dụng được chứ? Bạn lại trách sao niệm không linh, niệm Phật không có kết quả, hoặc là niệm Phật không nhận được lợi ích như người khác. Người khác niệm Phật chân thật có thể niệm ra pháp hỷ, chân thật có thể niệm ra sự tự tại, an vui, chân thật có thể buông xuống được. Bạn vẫn là niệm Phật, thậm chí niệm rất rất nhiều, rất là cố gắng, rất là đau khổ, vô cùng nỗ lực, vô cùng tranh thủ thời gian để mà niệm. Bạn xem, bạn nhận lại là gì? Vẫn là phiền não trong cuộc sống này. Bạn vẫn bị những thứ lăng xăng trong cuộc đời này trói buộc. Đây chính là người xưa đã nói: miền niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Bạn xem, cái tâm thái này vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể niệm Phật tốt hay không? Chúng ta có thể tu hành tốt hay không? Xem thái độ của bạn đối với cái cuộc đời này. Bạn còn bận lòng, bạn còn lo toan, tính toán. Nói thật, bạn có niệm nhiều hơn cũng không thể đạt được kết quả, là không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao vậy? Bạn muốn đi thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ là giả. Bạn chân thật là muốn ở cõi này. Cái niệm muốn ở cõi này của bạn là thật. Bạn làm sao có thể đi chứ? Nhất định phải rõ ràng, nhất định phải phản tỉnh, không thể tự mình lừa dối bản thân mình được. Nhất định phải nắm lấy cái cơ duyên niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bỏ qua cái cơ duyên này rồi, bạn đi đâu để mà tìm chứ? Đến đời nào kiếp nào gặp lại được pháp môn này? Nghe nói qua pháp môn niệm Phật, bạn tìm ra một minh sư, tìm ra một vị thầy tốt có thể tường tận dạy bảo cho bạn chứ. Tôi hy vọng mọi người phải chân thật trân quý cái cơ duyên lần này. Nhất định phải học thật tốt, làm thật tốt, giúp đỡ chính mình là có thể làm tấm gương tốt cho mọi người. Đây là chân thật tu hành, chân thật hành Bồ Tát Đạo. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.